Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay, Chủ nhật, 26 tháng 8, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Trần Phúc Nhạc sẽ giải đáp thắc mắc về ý nghĩa và thủ tục tôn phong tiến sĩ Hội Thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này có tựa đề, các lễ về cuộc đời Đức Mẹ. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Kolymia, Đức Tổng Giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, hy vọng tiến trình hòa giải với các vị lãnh đạo chính thống Nga theo sau sứ điệp hòa giải giữa Ba Lan và Nga. Hôm 17 tháng 8 vừa qua, trong cuộc viếng thăm lịch sử tại Ba Lan, Đức Thượng phụ Kirill I, giáo chủ chính thống Nga, đã ký một tuyên ngôn chung với Đức Tổng giám mục Michalik, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ba Lan, kêu gọi dân tộc Ba Lan và Nga loại bỏ mọi phẫn nộ và thành kiến đối với nhau từ nhiều thế kỷ, và cộng tác với nhau để duy trì căn tính Kitô của đất nước liên hệ. Phản ứng về sự việc này, Đức Tổng giám mục Shevchuk tuyên bố rằng, chúng ta cũng phải đi theo con đường hòa giải như vậy, nếu không sẽ không thể ngăn chặn sự Nga hóa tại Ukraine và thái độ ghét người Ukraine ở Nga. Nếu chúng ta cố gắng giải quyết những vấn đề đau thương trong quá khứ với tư cách là Kitô hữu dưới ánh sáng tin mừng và chữa lành ký ức bằng đường lối hòa giải, thì chúng ta có thể kiến tạo một cái gì có tính chất xây dựng. Đức Tổng giám mục giáo chủ Công giáo Ukraine cũng nhận xét rằng tuyên ngôn chung không nói rõ người Ba Lan phải tha thứ cho người Nga về điều gì, và giáo hội chính thống muốn xin lỗi giáo hội Công giáo Latin ở Ba Lan về điều gì, nhưng tuyên ngôn này là một tấm gương hùng hồn.
Các tín hữu Công giáo Latin và Đông Phương ở Ukraine chỉ chiếm 10% trên tổng số gần 50 triệu dân tại nước này. 1/3 còn lại của dân Ukraine là tín đồ chính thống giáo, nhưng họ thuộc ba giáo hội cạnh tranh nhau. Quan hệ giữa Công giáo Đông Phương và chính thống Nga ở Ukraine cũng bị căng thẳng từ nhiều thập niên qua vì dưới thời Liên Xô, nhà nước Cộng sản lập một công nghị giả tạo tuyên bố giải tán giáo hội Công giáo Đông Phương và ép sát nhập vào chính thống Nga cùng với các thánh đường và tài sản liên hệ. Sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, các tín hữu Công giáo Đông Phương phục hồi tài sản, đòi lại các thánh đường. Chính thống Nga gọi hành động này là sự chiêu dụ tín đồ của Công giáo. Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk than phiền rằng Đức Thượng phụ Kirill của chính thống Moscow dường như sẵn sàng nói chuyện không những với thủ lãnh toàn thể giáo hội Công giáo, nhưng với cả thủ lãnh của một giáo hội quốc gia. Nhưng các cuộc đối thoại của chính thống Nga về các tín hữu Công giáo Ukraine chỉ diễn ra tại Vatican và hầu như luôn luôn không có chúng tôi.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 góp phần tái thiết Vương cung Thánh đường Thánh Augustino ở thành phố Annaba bên Algeria, gần nơi xưa kia là tòa giám mục giáo phận Hippone do Thánh nhân coi sóc. Đức cha Paul de Farge, giám mục giáo phận Constantine bên Algeria, nói với báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh số ra ngày 24 tháng 8 vừa qua rằng, sự đóng góp của Đức Thánh Cha cũng như của Ngân Quỹ Giáo Hoàng có trụ sở tại Hoa Kỳ chứng tỏ tầm quan trọng của dự án này. Cả chính phủ Algeria cũng hỗ trợ chương trình trùng tu. Đức cha Defarge nói, chúng ta biết Đức Thánh Cha Biển Đức 16 rất quan tâm đến Thánh Augustino. Chúng ta cũng biết rằng Vương cung Thánh đường kính Thánh nhân ở Annaba không phải chỉ là một nơi thờ phượng. Toàn thể đồi Hippone, trên đỉnh có Vương cung Thánh đường là một địa điểm biểu tượng, nói lên sự sống chung và tình huynh đệ về mặt nhân sự và tinh thần. Tiểu sử Thánh Augustino, nền văn hóa giáo dục, cũng như sự tìm kiếm của Thánh nhân đối với Thiên Chúa và Thánh ý Chúa thúc đẩy các tín hữu Kitô cũng như Hồi giáo và cả những người không tín ngưỡng suy xét xem đâu là điều thiết yếu nhất trong cuộc đời. Vương cung Thánh đường Thánh Augustino được hoàn thành hồi năm 1900. Cách vài trăm mét địa điểm khảo cổ về thành Hippo Regius thời cổ. Tại đây cũng có di tích Vương cung Thánh đường cổ kính nơi Thánh Augustino làm giám mục từ năm 395 đến 430. Thánh đường hiện nay do ba linh mục dòng Thánh Augustino coi sóc. Các vị mong muốn có thêm linh mục để đáp ứng công tác mục vụ và đón tiếp các tín hữu hành hương và du khách, nhưng xin được thị thực nhập cảnh và dư trú. Nhưng xin được thị thực nhập cảnh và cư trú cho các linh mục và tu sĩ tại Algeria thực là một công trình khó khăn. Đức cha Defarge cũng cho biết trong số các du khách cũng có nhiều người Hồi giáo muốn tìm hiểu thêm về Thánh Augustino hoặc muốn tìm một nơi yên tĩnh. Khi bạn bước qua ngưỡng cửa Vương cung Thánh đường, bạn hiểu rằng mình không đi vào một bảo tàng viện, nhưng là một nơi trong đó sự thinh lặng và an bình thu hút bạn. Theo thống kê của Tòa Thánh, trong số 12 triệu dân sống trên lãnh thổ giáo phận Constantine ở Algeria, chỉ có 1.000 người Công giáo. Phần lớn các tín hữu Công giáo tại nước này là các sinh viên từ các nước Phi Châu Nam Sahara và những công nhân người Philippines làm việc cho các công ty quốc tế. Có rất ít người Algeria bản xứ là tín hữu Công giáo.
Bambel. Đức cha Ludwig, Tổng giám mục giáo phận Bambel bên Đức, kêu gọi chính phủ nước này đón nhận người tị nạn Syria không phân biệt tôn giáo. Đức cha Swift cũng là chủ tịch ủy ban giám mục Đức về giáo hội Hoàng Vũ. Tuyên bố với hãng tin Công giáo Đức KNA hôm 24 tháng 8 vừa qua, ngài nói, đứng trước tình trạng ngày càng trầm trọng và những cuộc tàn sát mới tại Syria, việc cứu giúp người đau khổ đang gặp nạn chính là một đòi hỏi của giới răng bác ái. Trong việc tiếp nhận người tị nạn Syria, không có sự phân biệt giữa tín hữu Kitô và Hồi giáo. Các nhà chính trị Đức thuộc các đảng phái khác nhau đều kêu gọi chính phủ nước này đón nhận người tị nạn Syria. Phát ngôn viên của chính phủ Đức, ông Stefan Seibert, cũng tuyên bố rằng chính phủ Đức muốn thảo luận với các nước khác về việc thoa dịu những đau khổ của người tị nạn Syria. Ông Philip Miss Fender, thuộc Đảng Dân Chủ Kitô, kêu gọi chính phủ Đức đặc biệt đón nhận các tín hữu Kitô phải rời bỏ Syria. Ông nói, tôi rất lo âu về tình trạng các tín hữu Kitô tại Syria, vì cuộc nội chiến hiện nay tại nước này cũng có một động lực tôn giáo. Đức Tổng Giám Mục Swift cũng nhấn mạnh đến việc cứu trợ những người tị nạn không có phương tiện sinh sống tại các nước láng giềng của Syria. Ngài nhắc đến sự kiện tổ chức Caritas quốc tế đang góp phần trợ giúp lương thực, thuốc men và hỗ trợ về tâm lý cho dân Syria tị nạn. Đức Tổng Giám Mục không quên kêu gọi các tín hữu Công giáo cầu nguyện cho hòa bình và làm tất cả những gì có thể để sớm chấm dứt chiến tranh tại Syria.
Veslar, tường trình viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo và vũ trụ quan, ông Heiner Bielefeld, tố giác những nguy hiểm mà những người thay đổi tôn giáo đang gặp phải. Ông Bielefeld, người Đức, trong cuộc phỏng vấn dành cho một tạp chí Kitô xuất bản hôm 24 tháng 8 vừa qua tại thành phố Veslar, ông Bielefeld cho biết những người thay đổi tôn giáo thường bị chính phủ trừng phạt hoặc sách nhiễu. Con cái của họ bị bó buộc phải theo những giờ giáo lý của tôn giáo mà cha mẹ các em đã rời bỏ. Theo ông Bielefeld, có tới 30% các nước trên thế giới hạn chế nghiêm ngặt hoặc đe dọa những người thay đổi tôn giáo. Tình trạng này đặc biệt xảy ra tại các nước có đa số dân theo Hồi giáo, Ấn giáo bên Ấn Độ và Phật giáo. Ngoài ra tại Hy Lạp cũng có luật cấm việc truyền đạo đưa tới sự thay đổi tôn giáo. Vấn đề thay đổi tín ngưỡng cũng là đề tài trong phúc trình thường niên mà ông Bielefeld đệ trình Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Ông cho biết con số các nước vi phạm tự do tôn giáo gia tăng trong những năm gần đây, tuy nhiên người ta không thể biết rõ tổng số những người bị bách hại tôn giáo.
Bangalore, chính quyền bang Assam bên Ấn Độ, xin giáo hội tại đây hỗ trợ việc nâng đỡ các nạn nhân cuộc xung đột giữa bộ tộc Bodos và những người di dân Hồi giáo. Cuộc xung đột này kéo dài trong hơn một tháng vừa qua tại huyện Kotrihar với những vụ cướp phá tài sản của nhau và xung đột võ trang, làm cho ít nhất 80 người thiệt mạng và trên 400.000 người không còn gia cư. Đức cha Thomas Polopilin, giám mục giáo phận Bongaigaon, nơi xảy ra xung đột, tuyên bố với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ hôm 22 tháng 8 rằng, các quan chức chính quyền đang tiếp xúc với chúng tôi để đẩy mạnh việc phục hồi cho dân chúng. Họ xin giáo hội hỗ trợ trong các lĩnh vực, chủ yếu như giáo dục các trẻ em tại các trại tiếp cư, săn sóc y tế cho các trẻ em và các bệnh nhân, tư vấn cho những người trẻ bị chấn thương và bảo trợ cho các làng mạc bị hoàn toàn thiêu hủy. Thủ tướng Tarun Gogoi của bang Assam cũng lặp lại lời thỉnh cầu trên đây khi tiếp một phái đoàn đại kết đến thăm ông hôm 21 tháng 8 sau khi viếng thăm các trại tiếp cư. Rekha Shetty, giám đốc phân bộ Ấn Độ của Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ, cho biết cơ quan này đã mở những khu vực nâng đỡ trẻ em tại 10 trại tiếp cư, đồng thời phân phát 6.000 muỗng chống muỗi cho dân chúng. Trong khi đó, các nhóm tôn giáo tìm cách trấn an các tín hữu Kitô ở miền đông bắc Ấn Độ sau khi hàng ngàn người rời bỏ các thành phố Ấn, vì có tin đồn về những cuộc tấn công trả đũa những người có hình dạng giống như dân bộ tộc Bodos. Trong vòng gần một tuần lễ, hơn 30.000 người đã rời bỏ miền đông bắc Ấn, tị nạn về thành phố Bangalore, trong khi hàng ngàn người đáp xe lửa chạy về các miền khác ở Ấn.
Roma, hôm qua 25 tháng 8, 2.600 trẻ giúp lễ từ các nơi ở Pháp bắt đầu cuộc hành hương Roma cho đến ngày 31 tháng 8 tới đây dưới sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Philip Barbarai, Tổng giám mục giáo phận Lyon và 10 giám mục khác. Tại Roma, các em sẽ viếng thăm những địa điểm cổ kính để tìm hiểu về thế giới trong đó Kitô giáo được khai sinh, các hang tọa đạo với các vị tử đạo và các thánh đường chính. Các em cũng theo các buổi học giáo lý về ý nghĩa tôn giáo của nghệ thuật, dự các thánh lễ tại đền thờ Đức Bà Cả và đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, cũng như tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha sáng thứ Tư 29 tháng 8 tới đây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện do Hà Thanh Bình trình bày.
Lời Chúa theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ sang tới bờ bên kia biển hồ, vùng đất của dân Gerasa. Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón người. Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng cả đến xiềng xích. Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh ta đã bẻ gãy xiềng xích và đập tan gông cùm, và không ai có thể kiềm chế anh được. Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá đập vào mình. Thấy Đức Giêsu từ đàng xa, anh ta chạy đến bái lại người và kêu lớn tiếng rằng: Lạy ông Giêsu, con Thiên Chúa tối cao, chuyện tôi có can gì đến ông? Nhân danh Thiên Chúa, tôi van ông đừng hành hạ tôi. Thật vậy, Đức Giêsu đã bảo nó: Thần ô uế kia, xuất khỏi người này. Người hỏi nó: Tên ngươi là gì? Nó thưa: Tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm. Nó khẩn khoản nài xin người đừng đuổi chúng ra khỏi vùng ấy. Ở đó có một bầy heo rất đông đang ăn bên sườn núi. Đám thần ô uế nài xin người rằng: Xin sai chúng tôi đến nhập vào bầy heo kia. Người cho phép. Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo chừng 2.000 con từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngột dưới đó. Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. Họ đến cùng Đức Giêsu và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo. Chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ. Những người chứng kiến đã kể lại cho họ nghe việc đã xảy ra thế nào cho người bị quỷ ám và chuyện bầy heo. Bấy giờ họ lên tiếng nài xin người rời khỏi vùng đất của họ. Khi người xuống thuyền, thì kẻ trước kia bị quỷ ám nài xin cho được ở với người, nhưng người không cho phép. Người bảo: Anh cứ về nhà với thân nhân và loan tin cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và người đã thương anh như thế nào. Anh ta ra đi và bắt đầu rao giảng trong miền thập tỉnh tất cả những gì Đức Giêsu đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc. Trừ quỷ là việc Đức Giêsu vẫn hay làm. Bài tin mừng này kể chuyện Ngài trừ quỷ ở vùng đất dân ngoại. Tài kể chuyện của Marco được thể hiện rõ nét qua bài tin mừng này. Hiếm khi có câu chuyện sống động và ly kỳ đến thế. Đức Giêsu và các môn đệ vượt biển để đến vùng đất Gerasa. Vừa ra khỏi thuyền thì gặp ngay người bị ám bởi thần ô uế. Anh sống ở nơi mồ mả, nơi thường được coi là chỗ ở của quỷ ma. Anh mạnh ghê gớm đến nỗi không xiềng xích nào có thể kiềm chế được. Sống cô độc, đe dọa người khác, tự hành hạ và làm hại chính bản thân. Đó là thân phận bí đát mà anh không sao thoát khỏi. Rõ ràng anh hoàn toàn bị quỷ dữ chiếm đoạt, chẳng còn chút tự do. Nhưng lạ thay, chính anh lại chạy đến với Đức Giêsu để gặp Ngài. Quỷ dữ nơi anh biết rõ Đức Giêsu là ai, là con Thiên Chúa tối cao. Nhưng cái biết đó lại khiến cho nó phải run sợ, xin Ngài đừng hành hạ. Quỷ dữ biết danh tánh của Đức Giêsu, nhưng không chế ngự được Ngài. Bây giờ Ngài bắt nó phải khai danh tánh của nó trước khi Ngài hành động. Hóa ra đây không phải là một quỷ mà là một lũ quỷ đông đảo. Đạo binh quỷ này khẩn khoản xin Đức Giêsu một ơn. Đó là chỉ đuổi chúng ra khỏi người này, chứ đừng đuổi ra khỏi vùng này. Vì chúng hy vọng sẽ tìm được một con mồi khác. Đạo binh thần ô uế xin được nhập vào bầy heo, vốn đang bị coi là ô uế. Sự đồng ý của Đức Giêsu khiến toàn bộ những gì ô uế bị hủy diệt. Ngài đã thanh tẩy chẳng những anh bị quỷ ám mà cả vùng anh ở nữa. Khi người bị quỷ ám được tự do, anh ấy trở nên khác xưa. Anh ngồi đó ăn mặc hẳn hoi, trí khôn tỉnh táo. Người dân trong vùng khiếp sợ nên xin Đức Giêsu đi khỏi đất của họ. Chỉ có anh vừa được trừ quỷ là xin ở với Ngài như môn đệ. Nhưng ơn gọi là môn đệ phải đến từ Thầy Giêsu. Thầy khuyên anh nên về nhà, ở lại vùng đất của mình để loan báo mọi điều Thiên Chúa đã làm cho anh và thương xót anh. Anh đã vâng lời và trở nên người loan báo về Đức Giêsu nơi dân ngoại. Đối với anh, Đức Giêsu chính là Chúa. Thế giới chúng ta sống thì văn minh hơn, khoa học hơn, nhưng vẫn không thiếu cảnh những người sống như bị ám, như bị ma nhập. Có những người sống trong cô độc và trở nên nguy hiểm cho tha nhân. Có những kẻ tự giết mình từng ngày trước khi tự tử. Tru tréo và lấy đá rạch mình không phải là chuyện hiếm. Ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo là niềm mơ ước của biết bao gia đình có người thân bị bệnh. Xin Chúa Giêsu tiếp tục trừ quỷ cho chúng ta, cho vùng đất chúng ta sống. Xin Ngài tiếp tục tẩy trừ sự ô uế đang thao túng ở lòng con người.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Trần Phúc Nhạc giải đáp thắc mắc về ý nghĩa và thủ tục tôn phong tiến sĩ hội thánh. Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Trần Phúc Nhạc đề cập đến ý nghĩa và thủ tục tôn phong tiến sĩ hội thánh. Thưa cha, theo tin báo chí thì vào tháng 10 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ tôn phong hai vị tiến sĩ hội thánh. Điều này có nghĩa là gì? Các vị thánh đang được hạnh phúc vĩnh cửu bên cạnh Chúa thì cần gì tước hiệu tiến sĩ như thế ạ?
Đúng vậy, trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng ngày 27 tháng 5 năm nay, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã loan báo rằng, Chủ nhật mùng 7 tháng 10 tới đây, trong lễ khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13, Ngài sẽ tôn phong Thánh Gioan Davila người Tây Ban Nha và Thánh nữ Hildegard von Bingen người Đức làm tiến sĩ của Giáo hội Hoàn Vũ. Đức Thánh Cha giải thích rằng, hai vị đại chính nhân đức tin này đã sống trong những thời kỳ lịch sử và bối cảnh văn hóa rất khác nhau. Thánh nữ Hildegard là một nữ đan sĩ dòng Biển Đức giữa thời Trung Cổ ở Đức. Người là một bậc thầy đích thực về thần học và là một học giả uyên thâm về các khoa học tự nhiên và về âm nhạc. Còn Thánh Gioan là linh mục giáo phận trong thời Phục Hưng ở Tây Ban Nha, người tham gia vào những biến chuyển trong sự canh tân văn hóa và tôn giáo của giáo hội, thăng tiến xã hội trước thời cận đại. Nhưng đời sống thánh thiện và đạo lý sâu xa của hai vị thánh này mãi mãi có tính chất thời sự. Thực vậy, ơn của Chúa Thánh Linh dẫn đưa hai vị vào trong kinh nghiệm thấu hiểu mạc khải của Chúa và cuộc đối thoại thông minh với thế giới, tạo nên chân trời trường cửu cho cuộc sống và hoạt động của giáo hội. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, đặc biệt là dưới ánh sáng dự phóng tái truyền giảng tin mừng mà Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới sắp tới sẽ bàn đến, và trước thềm năm đức tin, hai vị thánh tiến sĩ ấy có một tầm quan trọng và có tính chất thời sự đặc biệt. Cả ngày nay, qua giáo huấn của các vị, Thánh Linh của Chúa Phục Sinh tiếp tục làm cho tiếng Chúa vang dội và soi sáng hành trình dẫn đến chân lý, là điều duy nhất có thể làm cho chúng ta được tự do và mang lại ý nghĩa trọn vẹn cho cuộc sống của chúng ta.
Như vậy có nghĩa là, qua việc tôn phong như thế, Đức Thánh Cha muốn xác quyết giáo huấn của hai vị thánh tiến sĩ ấy vẫn còn giá trị đối với con người ngày nay, cũng như đối với giáo hội qua mọi thời đại.
Chắc chắn là như vậy. Theo định nghĩa, tiến sĩ hội thánh là những bậc thầy đức tin nổi bật, có cuộc sống thánh thiện và đạo lý thần học sâu xa, được chứng tỏ qua các tác phẩm của các vị, được giáo hội tôn kính với tước hiệu đó. Định nghĩa này nói lên ba điều kiện để được gọi là tiến sĩ hội thánh. Thứ nhất là phải có đời sống thánh thiện nổi bật. Thứ hai là có đạo lý sâu xa. Và thứ ba là được thẩm quyền giáo hội tôn phong hay xác nhận như vậy. Có những nhà thần học uyên bác, trỗi vượt và có ảnh hưởng lớn trong giáo hội, nhưng không được phong thánh, nên không được tôn kính như tiến sĩ hội thánh, ví dụ như linh mục Origen hoặc ông Tertulliano. Sở dĩ vị tiến sĩ hội thánh phải là một vị thánh được giáo hội tôn phong là vì giáo hội muốn khẳng định rằng tước hiệu tiến sĩ hội thánh không phải chỉ liên hệ tới tài năng bản thân khéo léo của vị đó trong việc trình bày đức tin, nhưng trước hết đó là ơn của Chúa Thánh Linh làm cho vị ấy có thể cảm nghiệm được và giúp người khác cảm nghiệm được những gì thuộc về Thiên Chúa. Điều kiện thứ hai là phải có đạo lý trỗi vượt được chứng tỏ qua các tác phẩm. Điều kiện này cho thấy giáo hội đề cao tầm quan trọng của những kiến thức về Thiên Chúa và những gì thuộc về Chúa. Trong lịch sử, giáo hội đã từng lên án những lý thuyết cho rằng tri thức là con đường duy nhất để đạt tới ơn cứu độ. Nhưng tri thức về Thiên Chúa và về ngôi lời của Thiên Chúa được giáo hội thông truyền là điều giữ một vai trò quan trọng trong chương trình cứu độ, như Chúa Giêsu đã nói trong Phúc Âm theo Thánh Gioan đoạn 17. Sự sống đời đời là họ được biết Cha là Thiên Chúa chân thật và đấng Cha sai đến là Giêsu Kitô. Chính vì thế, giáo hội có lòng tôn kính đặc biệt đối với các thầy dạy đức tin nổi bật. Điều kiện thứ ba là được Đức Giáo Hoàng hoặc một công đồng chung tôn phong là tiến sĩ hội thánh. Đức Giáo Hoàng Biển Đức 14 đã nói rằng một công đồng chung có thể tuyên bố một vị là tiến sĩ hội thánh, nhưng trong thực tế, phần lớn những điều mà một công đồng chung làm là ca ngợi tác phẩm và ảnh hưởng của các vị tiến sĩ khác nhau.
Thưa cha, hiện nay có bao nhiêu vị tiến sĩ hội thánh và các vị ấy đã được tôn phong như thế nào ạ?
Hiện nay có 33 thánh tiến sĩ giáo hội, trong số này có 8 vị đại tiến sĩ thuộc 6 thế kỷ đầu tiên của hội thánh, 4 vị thuộc giáo hội Tây Phương là Ambrosio giám mục thành Milano, thánh Geronimo qua đời hồi thế kỷ thứ 5, thánh Augustino giám mục thành Ippon ở Bắc Phi hồi thế kỷ thứ 5, và thánh Gregorio cả giáo hoàng qua đời năm 604. 4 vị đại tiến sĩ thuộc giáo hội Đông Phương là Thánh Basilio cả thế kỷ thứ 4, Thánh Gregorio Nazianzeno qua đời năm 390, Thánh Gioan Kim Khẩu qua đời năm 407 và Thánh Athanasio qua đời năm 373 và được Thánh Pio V giáo hoàng tôn phong là tiến sĩ hội thánh năm 1568. tất cả các vị còn lại được tôn phong sau thời cải cách của Tin Lành. Hồi năm 1970, Đức Phaolô VI đã lần lượt tôn phong hai nữ tiến sĩ hội thánh đầu tiên là Thánh Teresa Avila dòng Kín Cát Minh và Thánh Catarina Siena dòng Đa Minh. Cũng nên nói thêm rằng Thánh Catarina Siena sống vào thế kỷ 14, là người không biết chữ, nhưng đã được những thị kiến và học hỏi những đạo lý uyên thâm nơi chính Chúa. Thánh nữ đọc cho thư ký viết những điều đã học được như thế, nhiều thư từ cho các vị hồng y giám mục, cũng như cho giáo dân, và người đã làm cố vấn cho Đức Giáo Hoàng. Điều này càng chứng tỏ giáo hội đặt nặng chiều kích siêu nhiên của đức tin và đạo lý hơn là khả năng trình bày khéo léo của con người. Gần đây hơn cả là Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu được Đức Giáo Hoàng John Paul II tôn phong làm tiến sĩ hội thánh cách đây 15 năm, tức là vào Chủ nhật 19 tháng 10 1997 tại Roma.
Thưa cha, tiến sĩ hội thánh và giáo phụ khác nhau như thế nào?
Tất cả các thánh giáo phụ đều là tiến sĩ hội thánh, nhưng không phải vị tiến sĩ hội thánh nào cũng là giáo phụ. Nói khác đi, các giáo phụ là những bậc thầy nổi bật của đức tin có đời sống thánh thiện, nhưng tước hiệu này, theo truyền thống, chỉ được dành cho những tác giả thời cổ có đời sống thánh thiện và đạo lý trội vượt, đã góp phần lớn lao vào việc hình thành đạo lý của giáo hội trong những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Ngoài 8 vị đại tiến sĩ của hai giáo hội Tây và Đông Phương như đã nói trên đây, còn có một số vị tiến sĩ hội thánh sống vào thời cổ như là Thánh Hilario, Thánh Ephrem, Thánh Beda cũng được gọi là các giáo phụ.
Thưa cha, Thánh Joan Davila và Thánh nữ Hildegard von Bingen đều là những học giả nổi bật. Còn Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu chỉ là một đan sĩ trong nhà kín, qua đời lúc 24 tuổi, đâu có sự nghiệp nghiên cứu gì. Vậy thì dựa vào những lý do nào để Đức Thánh cha John Paul II hồi đó quyết định tôn phong Thánh nữ là tiến sĩ hội thánh à?
Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh truyền tin cuối thánh lễ tại trường đua Longchamp gần Paris ngày Chủ nhật 24 tháng 8 1997 trước 1 triệu tín hữu, Đức John Paul II đã gợi lại những nét nổi bật trong cuộc đời Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu và nói rằng: "Nữ đan sĩ dòng Cát Minh này đã hoàn toàn bị tình yêu Chúa chiếm đoạt. Teresa đã sống một cách quyết liệt sự hiến thân để đáp lại tình yêu Thiên Chúa." Trong sự đơn sơ của đời sống thường nhật, Teresa cũng biết thực hành tình yêu thương huynh đệ. Teresa đã chịu đau khổ trong thân xác và thử thách trong đức tin, nhưng Teresa vẫn trung thành vì biết rằng Thiên Chúa là đấng công chính và từ bi. Thánh nữ hiểu rằng tình yêu Chúa ban thì bao la hơn tình yêu của con người. Dù trong đêm đen cùng cực, Teresa vẫn đặt trọn niềm hy vọng nơi Chúa Giê-xu, người đầy tớ đau khổ, đã hiến mạng sống để cứu thoát nhiều người. Đức John Paul II nói thêm rằng, giáo huấn của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu là một khoa học đích thực về tình yêu và biểu lộ sự hiểu biết của Thánh nữ về mầu nhiệm Chúa Kitô và kinh nghiệm bản thân về ơn Thánh. Thánh nữ đang giúp con người ngày nay và những người ngày mai ý thức rõ hơn về các hồng ân của Chúa và rao truyền tin mừng tình thương vô biên của Chúa. Là đan sĩ Cát Minh và là tông đồ, là thầy dạy sự khôn ngoan tinh thần của nhiều tu sĩ và giáo dân, là bổn mạng các sứ truyền giáo, Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu chiếm một chỗ quan trọng trong giáo hội. Giáo huấn trội việt của Thánh nữ đáng được nhìn nhận trong số những đạo lý phong phú nhất. Và Đức John Paul II loan báo rằng, đáp lại nhiều đơn thỉnh cầu sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, tôi vui mừng loan báo rằng, ngày Chủ nhật truyền giáo 19 tháng 10 năm 1997, tại đền thờ Thánh Phêrô ở Roma, tôi sẽ tôn phong Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu và Nhan Thánh là tiến sĩ hội thánh.
Trước khi kết thúc, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề, các lễ về cuộc đời Đức Mẹ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi được sứ thần Gabriel truyền tin và cho biết là bà Elizabeth đang mang thai được 6 tháng, Đức Maria vội vã lên đường đến Ain Karim thuộc vùng Judea để thăm và trợ giúp người bà con của mình. Biến cố này được ghi nhớ bởi lễ Đức Mẹ thăm viếng ngày 31 tháng 5 sau lễ truyền tin và trước lễ sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả ngày 24 tháng 6. Trình thuật truyền tin cho thấy Đức Maria thắc mắc hỏi cho biết sự kiện con Thiên Chúa làm người xảy ra như thế nào vì mình không biết đến việc vợ chồng. Sứ thần Gabriel đã trả lời như sau. Thánh thần sẽ ngự xuống trên tôn nương và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên tôn nương. Vì thế, đấng thánh sẽ sinh ra được gọi là con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth người họ hàng với tôn nương tuy già rồi mà cũng đang cưu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Thuật lại biến cố Đức Maria đến viếng thăm bà Elizabeth, Thánh sử Luca viết. Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Zacharia và chào hỏi bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy thánh thần, liền kêu lên lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ bà Maria nói, linh hồn tôi ngợi khen Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đoái thương nhìn tới. Từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà.
Như thế, tin bà Elizabeth mang thai được 6 tháng trong tuổi già, theo luật sinh vật lý không thể có con được nữa, là một bằng chứng cho thấy quả thật không có gì mà Thiên Chúa không thể làm được. Ông Zacharia, chồng bà, là tư tế trong đền thờ Jerusalem, thuộc nhóm Abija, là nhóm thứ 8 trong số 24 nhóm tư tế chia phiên nhau lo việc tế tự. Sự hiện diện của Đức Giê-xu nhập thể trong cung lòng trinh trắng của Đức Maria đã khiến cho Gioan Tẩy Giả nhảy mừng trong lòng bà Elizabeth, làm cho bà được tràn đầy Chúa Thánh Thần và cất tiếng chúc tụng Đức Maria là người có phúc nhất trong các phụ nữ của toàn gia đình nhân loại. Ở đâu có sự hiện diện của Chúa Giê-xu và mẹ Maria, ở đó có phúc lành, sự tươi vui và niềm hạnh phúc. Chính vì biến cố viếng thăm đó, Đức Maria được gọi là Đức Bà Viếng Thăm hay Đức Maria Rất Thánh Viếng Thăm. Biến cố này cũng trở thành tên gọi của nhiều dòng nữ, chẳng hạn như dòng thăm viếng của Đức Thánh Maria, dòng các nữ tu thăm viếng Nhật Bản, dòng các nữ tử nghèo Rất Thánh Maria thăm viếng. Từ năm 1263, dòng Francisco đã thành lập lễ và cử hành lễ Đức Mẹ thăm viếng. Năm 1389, chính Đức Giáo Hoàng Urbano VI đã truyền cử hành lễ này trong toàn giáo hội. Trong khóa họp ngày 10 tháng 7 năm 1441, công nghị nhóm tại Basilea tái xác nhận lễ Đức Mẹ thăm viếng. Theo lịch phụng vụ cũ, lễ này được cử hành ngày 2 tháng 7, nhưng lịch phụng vụ mới đổi lại vào ngày 31 tháng 5, tức là ngày cuối cùng của tháng 5 kính Đức Mẹ. Tuy nhiên, trong nhiều thành phố Italia đã nhận Đức Mẹ thăm viếng làm bổn mạng, tín hữu vẫn cử hành lễ ngày mùng 2 tháng 7 một cách rất long trọng với các sắc thái của lễ hội bình dân. Thí dụ như Enna, Nam Italia, Siena, Trung Italia với lễ múa cờ. Còn tại Matera thì từ năm 1389 tới nay có lễ Đức Bà Della Bruna.
Người dân vùng Matera đã cử hành lễ này từ hơn 600 năm qua, tức từ khi Đức Giáo Hoàng Urbano VI, nguyên Tổng Giám mục Matera, thành lập lễ Đức Bà thăm viếng năm 1389. Nhưng các lễ kính Đức Mẹ đã được dân chúng vùng này mừng vài thế kỷ trước đó. Người ta không biết rõ nguồn gốc lịch sử của lễ này vì có nhiều truyền thuyết khác nhau. Tương truyền cho rằng có một phụ nữ trẻ xin một nông dân cho bà đi nhờ xe bò để vào thành Matera. Khi tới nhà thờ Đức Bà truyền tin Piccinello thì bà xuống và xin bác nông dân trao lại cho Đức Giám mục một sứ điệp nói rằng bà là mẹ Chúa Kitô. Khi Đức Giám mục cùng giáo dân và hàng giáo sĩ chạy ra đón thì tìm thấy một bức tượng Đức Mẹ. Mọi người để tượng lên một chiếc xe bò trang hoàng hoa lá rất đẹp rồi rước tượng Đức Mẹ vào thành. Một tương truyền khác thì kể lại sự kiện chiếc xe bò trang hoàng đẹp đẽ bị dân chúng xô vào phá hủy như sau. Để tránh cho tượng Đức Mẹ khỏi bị quân hồi Saraceni đang bao vây thành phố cướp mất, người dân thành phố Matera giấu tượng Đức Mẹ trên một chiếc xe bò. Rồi sau khi giấu tượng Đức Mẹ ở chỗ an toàn, họ phá hủy chiếc xe. Một vài sử gia địa phương thì cho rằng vào năm 1500, quận công Gioan Carlo Tramontano hứa với dân chúng là mỗi năm sẽ dâng cúng một chiếc xe bò mới, trang hoàng thật đẹp để mừng lễ Đức Mẹ cho trọng thể. Và để thử lòng ông quận công độc tài, sau khi rước kiệu Đức Mẹ xong, thì dân chúng thành phố Matera nhào tới phá chiếc xe hoa để bắt buộc quận công giữ lời đã hứa. Tuy nhiên, các chứng tá lịch sử đầu tiên liên quan tới chiếc xe hoa là năm 1690. Về tên gọi Đức Bà Nâu, có nhiều giả thuyết khác nhau. Giả thuyết thứ nhất cho rằng từ Bruna phát xuất từ tiếng của người Longo Bardo thời Trung Cổ, Brunja, có nghĩa là áo giáp, sự chở che của các hiệp sĩ. Như thế tên gọi này có nghĩa là Đức Bà áo giáp hay Đức Bà che chở. Có giả thuyết khác thì cho rằng nó phát xuất từ chữ Hebron, là thành phố bên Judea, nơi Đức Maria đến viếng thăm bà Elizabeth. Và giả thuyết thứ ba cho rằng màu da bức tượng ngăm ngăm.
Ngày nay, tượng Đức Mẹ được đặt trong hộp kính trên bàn thờ Đức Bà thăm viếng trong nhà thờ chính tòa Matera. Trong nhà thờ chính tòa cũng có một bức họa vẽ cảnh Đức Mẹ viếng thăm bà Elizabeth thuộc thế kỷ thứ 12. Lễ Đức Bà thăm viếng được dân chúng Matera cử hành như ngày lễ hội của thành phố. Lễ bắt đầu từ 5 giờ sáng với cuộc rước của các mục tử đem tượng Đức Mẹ trên xe làm bằng giấy trang hoàng rất đẹp đi ngang qua các đường phố chính với tiếng pháo nổ tưng bừng. Tiếp đến, tượng được rước từ nhà thờ chính tòa cho tới giáo xứ Picciarello do chính Đức Tổng Giám mục chủ sự cùng với tất cả hàng giáo sĩ, có đoàn hiệp sĩ của Đức Bà Bruna hộ tống. Vào ban chiều, tượng Đức Mẹ che chở lại được rước trở lại nhà thờ giáo xứ Picciarello đi qua các đường phố chính để trở lại nhà thờ chính tòa. Khi tới quảng trường trước nhà thờ chính tòa, xe đi chung quanh 3 vòng như dấu chỉ Đức Mẹ bổn mạng che chở chiếm hữu thành phố. Sau đó, tượng Đức Mẹ được tháo gỡ khỏi xe và đưa vào trong nhà thờ chính tòa. Và bắt đầu phần cuối của lễ hội là cảnh dân chúng nhào tới đua nhau giật phá chiếc xe hoa. Sở dĩ có đoàn hiệp sĩ và các người thiện nguyện hộ tống chung quanh xe hoa chở tượng Đức Mẹ là để ngăn chặn dân chúng, nhất là giới trẻ nóng lòng phá chiếc xe trước khi kết thúc cuộc kiệu. Dân chúng rất thích đem về nhà một mảnh giấy hay vài cánh hoa lấy được từ xe kiệu của Đức Mẹ làm kỷ niệm như dấu chỉ sự may mắn. Vì thế, chỉ trong chốc lát, chiếc xe kiệu Đức Mẹ chỉ còn trơ lại cái khung gỗ. Và ngày lễ hội kết thúc với buổi bắn pháo bông vào ban tối. Năm sau, sẽ lại có một chiếc xe hoa khác được một số các gia đình chuyên nghiệp trong thành phố thay nhau vẽ kiểu và trang hoàng rất lộng lẫy. Tại Siena, lễ Đức Mẹ thăm viếng trở thành lễ hội bình dân, gọi là lễ Palio, được cử hành trọng thể, với các chương trình có sự tham dự tranh giải của mọi khu phố. Chiều hôm trước ngày lễ có buổi hát kinh chiều trọng thể. Hôm sau là lễ hội của thành phố với sự tham dự diễn hành của các đội múa cờ gồm hàng trăm thanh niên nam nữ mặc sắc phục màu sặc sỡ rất đẹp và các đội trống đệm nhịp cho các bạn trẻ. Đội nào múa đẹp và tung cờ cao nhất thì thắng giải.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Kolimiza, Đức Tổng Giám mục trưởng Shechuk, Giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, hy vọng tiến trình hòa giải với các vị lãnh đạo chính thống Nga theo sau sứ điệp hòa giải giữa Ba Lan và Nga. Bamberg, Đức cha Ludwig, Tổng giám mục giáo phận Bamberg bên Đức, kêu gọi chính phủ nước này đón nhận người tị nạn Syria không phân biệt tôn giáo. Vesla, tường trình viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tự do tôn giáo và vũ trụ quan. Ông Henner Pilefen tố giác những nguy hiểm mà những người thay đổi tôn giáo đang gặp phải.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên làn sóng 31m25. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 25m23. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.